Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục tiếng Việt còn hôm nay được hân hạnh gặp ông Nguyễn Học Anh, là chủ bút kiêm chủ nhiệm của tuần báo TV Tuần Sang tại Melbourne. Lời đầu tiên là xin kính chào ông Nguyễn Hồng Anh ạ. Dạ.
Vâng, kính chào anh Phan Bách và quý khán thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, đầu tiên là xin anh cho biết anh gia nhập làm báo Việt ngữ Úc Châu này từ năm nào thưa anh?
Cái số tôi sẽ làm báo trước khi mà có tờ báo TV Tuần Sang thì tôi cũng hoạt động trong một số báo của cộng đồng hay là của các hội hè ở đây, chẳng như là tờ báo Gươm Thiên. Nhưng mà chính thức làm tờ báo TV Tuần Sang mà coi như là một cái nghề nghiệp thì cái số đầu tiên nó bắt đầu vào tháng Giêng năm 1986.
Dạ, như vậy thì cũng là khá lâu ha, là hơn...
cũng là 35 năm cỡ đó.
Ba mấy 40 năm rồi. Vâng. Nhưng mà thưa anh, trước khi đến Úc thì anh ở Việt Nam có hoạt động trong ngành báo chí không thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì tôi rất thích báo chí về là ngoại giao. Và về tôi mới đi học ở trên trường Đại học Chính trị Kinh doanh Đà Lạt. Qua cái năm thứ hai thì ông thầy của tôi thời đó ông nói rằng là ông sẽ bỏ cái ngành chính trị và ngành ngoại giao báo chí, bởi vì ông nói ra trường thì không có việc làm. Thời đó thì khi đó tôi làm đại diện của sinh viên, tôi cũng tranh đấu đòi hỏi là phải tiếp tục, không có đem con bảo trợ, tức là phải dạy thì phải dạy đến chốn. Tuy nhiên nói thì nói vậy nhưng mà tôi thấy ông thầy tôi nói có lý, là học báo chí và học về chính trị ra khó kiếm việc làm. Tôi chọn học cái ngành là về kinh doanh và ra trường về làm. Sau này tôi ra trường thì tôi làm về kế toán. Tuy nhiên ở trong thời gian sinh viên thì tôi cũng có làm tờ báo sinh viên. Tôi điều khiển cái tờ báo, không phải tờ báo nhưng mà gần như là một cái newsletter đó của sinh viên.
Thì nó là nội sang phải không ạ? Nội sang.
Nói như là một cái bảng tin tức vậy đó, mình cũng làm. Tôi cũng viết bài viết rồi cho nó vui vậy. Nhưng mà nó không phải là nghề nghiệp. Mà nghề nghiệp thì chính thức mà gọi là nghề nghiệp là vào năm 1986 khi tôi ra tờ báo TV Tuần Sang. Và đó trở thành là một cái nghề của tôi cho đến bây giờ.
Dạ vâng, thưa anh, báo chí thì cần nhiều quảng cáo để sống còn. Thì điều này là chuyện đương nhiên vì có nhiều tờ báo phải đình bản vì không có nhiều quảng cáo. Thì làm thế nào mà TV Tuần Sang nhận được nhiều quảng cáo như vậy anh?
Quảng cáo nhiều thì thời xa xưa anh ạ. Thời xa xưa tôi nhớ là khi đó là ông Tôn Thất Quỳnh Du có làm một cái bản gọi nghiên cứu cho chính phủ. Ông làm một cái research, ông nói là báo của tôi đó, thời đó là báo tôi đâu khoảng 150 trang. Thì anh biết là quảng cáo nó chiếm nó khoảng 120-130 trang. Tức là tờ báo TV Tuần Sang là tờ báo có nhiều quảng cáo nhất so trong các báo Việt ngữ. Anh tưởng tượng đến một tờ báo 152 trang mà có quảng cáo đến 130 trang, 120 trang. Là kinh hoàng lắm. Thành thử ra chúng tôi tờ báo TV Tuần Sang nó sống mạnh là nhờ quảng cáo. Cho đến bây giờ thì nó không còn được như vậy nữa. Bây giờ số quảng cáo rất là ít. Nhưng mà bởi vì có lẽ là nhờ cái mình có được cái thời gian nó trước đây nó khá. Thành thử ra bây giờ nó dù nó có xuống thì cũng còn có thể là chịu đựng được. Và đến bây giờ thì anh thấy rằng là ở trên Sydney thì còn tờ, dưới này thì cũng còn tờ cho đến bây giờ. Mà tôi nghĩ rằng Châu Dương ở Sydney thì họ cũng là tờ báo như là đầu tiên và họ rất là vững quá. Họ vẫn còn tiếp tục và chúng tôi ở dưới Melbourne này, TV Tuần Sang. Cho đến bây giờ qua cơn dịch này thì chỉ còn mình tôi vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
Có lẽ là nhiều người cho rằng quảng cáo của TV Tuần Sang nó với chữ nhỏ có thể đăng được nhiều quảng cáo tương tự như cái tờ, nếu anh nhớ ở Việt Nam, như là tờ Ngôn Luận và Chính Luận trước đây.
Chính Luận.
Dạ. Có phải là
kinh hoàng lắm.
Dạ, có phải là cái bí quyết để được nhiều quảng cáo không anh?
Không phải là chữ nhỏ đâu, nhưng mà tại vì có lẽ là cái báo mình nó được nhiều người đó. Tại vì nếu mà mình không có những người đọc thì họ đâu có đăng quảng cáo anh. Và tôi thì tôi chủ trương, mặc dù tờ báo tôi là nó cái khổ của tôi là khổ magazine. Mình gọi là newspaper nhưng mà khổ của tôi là khổ magazine. Nó không giống như Châu Dương hay là Việt Luận là khổ tabloid. Hay là Châu Dương thời xa xưa là lớn lắm khổ gọi là broadsheet. Tức là tờ báo nó khổ lớn giống như Chính Luận ở Việt Nam. Thì càng lớn thì nó càng có được nhiều, đúng rất là có nhiều quảng cáo. Nhưng mà TV Tuần Sang thành ngược lại. Một cái tờ báo mà coi như là cái format là giống như là một cái magazine, một cái tạp chí, nhưng mà trở thành một cái tờ báo tôi nghĩ rằng là có nhiều quảng cáo nhất ở nước Úc, mà là đặc biệt là chuyên về classify. Mình phải gọi là classify là ra vặt anh. Giống như Chính Luận, tôi làm giống Chính Luận vậy. Thành thử ra tôi nói rằng là có lẽ là cái lỗi mà làm tờ báo một cái tờ magazine mà lại làm quảng cáo giống như là một cái tờ báo broadsheet hay là tabloid. thì có lẽ là đó là một cái sáng kiến và một cái thành công của tôi khi mà tôi có được nhiều quảng cáo đến như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa anh, TV Tường Sang là báo ra hàng tuần và cũng có mặt trên mạng nữa. Thì liệu vâng. rằng cái ấn bản trên mạng có làm giảm số phát hành không thưa anh?
À, không, trên mạng thì nó lại có những người họ đọc trên mạng rồi, khi những người mà họ đọc báo in thì là họ vẫn cứ tiếp tục đọc báo in. Thật ra nó cũng không có ảnh hưởng. Ảnh hưởng là nói chung là không phải là chỉ cái báo TV Tường Sang trên mạng, của website trên mạng, mà ảnh hưởng là bởi vì bây giờ các dựa trên mạng có hết. Và tin tức ở trên mạng thì nó nhanh hơn. Thật ra cái việc là khi mà có cái mạng có internet thì bắt đầu không phải là chỉ báo Việt ngữ nói chung hay là báo TV Tường Sang nói riêng, mà tất cả các báo khác họ cũng bị ảnh hưởng, và có những tờ báo quốc tế hay là những tờ báo ở nước Úc này, có nhiều tờ báo họ cũng phải đóng cửa. À, không phải nhiều nhưng mà một số đóng cửa. Và những cái báo nhỏ thì họ đóng cửa hơi nhiều. Thành thử ra khi có ở trên mạng, mà trên mạng của tôi đó, thì báo TV Tường Sang mạng của tôi thì nó khác với là ở trên báo giấy, bởi vì rất nhiều cái bài. Thứ nhất là tôi cho đăng cái bài, lấy bài ở trên báo giấy đưa lên ở trên mạng, là tôi đưa chậm một tuần lễ. Hoặc là có những cái mục chúng tôi không đưa lên ở trên mạng để người nào họ muốn đọc TV Tường Sang nhãn nhiều khói đọc. Chẳng hạn như là vòng quanh phim trường của TV Tường Sang thì bắt buộc là phải mua báo báo giấy. Hay là đọc những cái chẳng hạn như là tấm tình bạn đọc chứ về gợi rối tôi lòng. Thì những cái đó là tôi không có đưa lên ở trên mạng. Thực ra đó là một cái cách thức để mà cái tờ báo duy trì cái số độc giả của tờ báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhiều độc giả say mê TV Tường Sang từ lúc rất lâu, có những tin tức đặc biệt về thể thao và điện ảnh rất phong phú. Có phải đó là lĩnh vực ăn khách của TV Tường Sang không thưa anh?
Thì tại vì độc giả thì mỗi người họ có một cái sở thích riêng. Thực ra khi mà tôi làm báo đó, thì tôi chủ trương của tôi đó là không phải cho một số người. À, mình không có là tờ báo mà gọi quá là nó giống như là trình trọng quá dành cho một cái giới đặc biệt trí thức là sao, giống chẳng như là ở bên Úc này thì mình có The Australian, ở Việt Nam mình hồi xưa là có tờ báo Chính Luận. Tờ báo của tôi mà cũng không có là rẻ tiền quá, chẳng như là báo bên Việt Nam có những cái tờ báo mà mình còn nhớ hồi xưa một số báo nó lại gọi là bình dân đó, thì tôi không có làm vậy. Nhưng mà tôi là một sự kết hợp nhiều vấn đề, nhiều cái lĩnh vực về dành cho nhiều người, chứ tôi không có nói rằng báo của tôi là dành cho giới trí thức, cho cái giới khoa học hay là dành cho giới bình dân. Người nào đọc cái báo TV Tường Sang, đó là cái chủ trương của tôi từ cái ngày tôi mới thành lập cách đây 35 năm, 36 năm, là người nào cũng có một cái đọc một cái gì đó ở trong báo TV Tường Sang, bỏ ra một đồng, hai đồng để mua thì cũng có đọc cái gì đó. Và cũng cái quan trọng là đọc rao vặt. Cái báo của tôi là tôi chú trọng về cái rao vặt. Đương nhiên là chúng tôi có, anh thấy là chúng tôi có những cái quảng cáo cả một trang của các doanh gia Việt Nam, của các nhà thương gia Việt Nam, và đồng thời chúng tôi cũng có nửa trang hay là một trang của chính phủ hàng tuần chúng tôi vẫn có. Nhưng mà tôi chú trọng vào cái rao vặt, bởi vì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người, không phải như mình, là có một số người họ đi mua báo đôi khi không có đâu, họ mua báo để họ coi rao vặt. Tôi ra ở ngoài các shop, khi tôi đi quan sát thấy có những người họ tới, họ cầm tờ báo TV Tường Sang ra, họ có một vài người họ đọc cái rao vặt xong họ thả xuống, họ không mua nữa, chứng tỏ rằng là cái rao vặt rất là quan trọng. Và có những người họ cũng không thể là không tiếc tiền, họ vẫn mua, vừa có rao vặt mà vừa báo TV, là nó có nhiều một sự kết hợp. Thành ra mình nói rằng là nó chỉ là trong một, mình phải làm như thế này chứ thế này nó mới thành công hay là mới tồn tại được, nên mình phải có kết hợp nhiều thứ đó.
Dạ vâng, sẵn đây anh có thể cho biết trang mạng của TV Tường Sang thế nào để cho quý khán giả nếu có thể vào được trang mạng đó để đọc thêm thưa anh?
Thì thưa anh, thì địa chỉ của nó là www.tvts, tức là chữ viết tắt của TV Tường Sáng đó, tvtsonline.com, tức là trên mạng đó, .com.au.
Dạ vâng, thưa anh, nhiều người say mê TV Tường Sang từ thuở còn có cây viết báo bất đồng.
Vâng.
Với cái chuyện mà ngồi buồn gãi rốn. Dạ vâng, rồi sau đó là Thiên Ân, là những tên tuổi từ trong làng báo Việt ngữ tại Úc. Thì thưa anh, các cây viết sau này có xuất sắc không kém, thì anh có thể kể một số cho quý khán giả chúng tôi biết được không ạ?
Còn là một số thôi anh. Thực ra những người mà cũng ít lắm rồi, không còn nhiều như hồi xưa nữa. Những người như hồi xưa mà cộng tác với tôi, người thời xa xưa mà làm cho tờ báo TV Tường Sang, thời đó nó mạnh chẳng. Như là giáo sư Nguyễn Ngọc Phách á, là Thượng Đức á, ông luôn luôn là cộng tác với tôi một viết một hai bài hàng tuần. Rồi những người như chẳng hạn như là chị Phan Lâm Hương, là nhà báo Lê Phan đấy, bây giờ bên Anh làm cho đài BBC đó, cũng là những người cộng tác. Rồi Vương Chí, tức là ông giáo sư Lê Minh Hùng dịch những cái cuốn truyện Võ Lâm Ngoại Sự từ tiếng Tàu ra chứ.
Chồng chị Lê Phan mà. Dạ.
Vâng. Rồi bên Mỹ thì cũng có nhiều người lắm, những người nhạc như là nhà báo Nguyễn Tú. Bác viết cho tôi cho đến ngày bác mất, một hai tháng trước khi bác mất, hàng tuần đều viết từ cái ngày mà bác ra khỏi tù qua ở bên Mỹ, viết cũng cả chục năm hơn. Rồi Trương Kỳ, đó là những cái người mà đã viết chúng tôi. Rồi Nguyễn Phước thì nhiều người đã, tôi nghĩ đã cũng 5-6 người đã qua đời. Thực ra bây giờ thì cũng còn rất là ít. Bây giờ dạ, còn một số người chẳng như là Thiên Ân, rồi những người làm thể thao, rồi cùng một số người đó. Nhưng mà tại vì bây giờ thì những cái bài nàng về tin tức nhiều hơn là về những cái bài bình luận.
Dạ vâng, nhiều độc giả rất quý mến những bài viết của ông Bao Bất Đồng. Thì sẵn đây
là Ngoan Đồng.
Dạ vâng, thì thưa anh, ông không còn cộng tác nữa. Nhiều người cho rằng đó là giáo sư Nguyễn Hồng Phách, phải không ạ?
Dạ. Nó không phải, thôi mà tôi cũng cố gắng. Nhưng mà nếu quý vị mà còn nhớ đến một cái vụ mà Kiền Tùng đó, anh có nhớ không? Thì là cái là Ngoan Đồng viết bài đó. Vụ kỳ cũng lớn, có lẽ là lớn nhất của Việt Nam
ấy. Vụ đó thế nào anh?
Là cái vụ mà là Ngoan Đồng mà trong cái một ngôi buồng ngoại rốn đó viết về cái ông gọi là giáo sư Nguyễn Thuyến đó, anh có nhớ không ạ?
Dạ vâng, vâng, có.
Kéo dài 5-6 năm, tôi nghĩ là cái vụ mà gọi là kiền lớn nhất ở trong một lần bao Việt Nam ở kéo dài 5-6 năm.
Dạ vâng, sau đó thì Lão Ngoan Đồng không viết nữa hay là ông đã qua đời?
Không viết nữa, không viết nữa, tại vì viết thì đôi khi cũng có thể dễ đụng chạm.
Dạ vâng, một nhận xét nữa là phần tin tức và văn phong của TV Tường Sang không chạy theo chủ nghĩa thời thượng, thì để đạt được điều này với vai trò là chủ bút mà cũng là chủ nhiệm, có lẽ anh gặp không ít những cái khó khăn mà lời lẽ rất trong sáng cho TV Tường Sang, không thưa anh?
Vấn đề bây giờ là bởi vì nó có cái thông tin hai chiều, như là anh thấy bây giờ nhất là đặc biệt trên mạng, thành ra nó cũng ảnh hưởng đến văn phong, cái cách dùng chữ của mình. Mà ngay cả tôi đôi khi tôi cũng bị ảnh hưởng một vài chữ, bởi vì ngày nào cũng nghe đó. Thành thử ra đôi khi mình có thể mình viết một vài cái chữ mà trước đây mình có sai. Và đối với độc giả của TV Tường Sang thì cũng có lần có người họ cũng viết cho tôi, họ nói họ không đồng ý với một vài cái chữ viết, ngay cả trong cái bài xạ lùng của chúng tôi. Cái bài xạ lùng là cái bài mình gọi là editorial đó, xạ lùng tức là cái bài viết về chính thức của tờ báo hay là của chủ bút. Editorial mình cũng dùng những cái chữ mà họ rằng nói rằng cái chữ đó là chữ của cộng sản, đại khái là vậy, không nên dùng. Đó là một cái vấn đề cũng rất là phức tạp và rất là khó, mà cũng tôi nghĩ rằng là cũng nhiều người cũng là quan tâm. Và cá nhân tôi thì thật sự tôi có nhiều chữ ở trong nước dùng tức là hiện nay đó, thì đôi khi mình nghe khó chịu quá, mà đôi khi cũng không tránh được anh, tại vì có những lúc mình lấy một số bài mình trích của người ta đó, khi anh trích thì anh bắt buộc phải dùng nguyên chữ người ta, anh không được phép, hoặc là anh không dùng, hoặc anh dùng thì anh phải giữ nguyên chữ người ta, hoặc là anh phải có một cái lời giải thích gì đó. Thực ra cái vấn đề mà dùng chữ của ở trong nước thì bây giờ nó lan rộng ra, những cái chữ đó nó lan rộng ra ở hải ngoại. Và rất rằng đôi, tôi nghĩ rằng đôi trở thành cuối cùng bắt đầu khó chịu, nhưng mà sau nó thành quen ạ. Mặc dù có thể là mình không hài lòng, mình không muốn như vậy, nhưng mà nó phải đến như vậy thôi.
Dạ vâng, đây là vấn đề mà khó khăn cho một chủ bút một tờ báo, nhất là tờ báo TV Tuần Sang. Thế nhưng mà thưa anh, tiếng Việt là một ngôn ngữ sống động, nên qua thời gian cũng có thể có những thay đổi. Với anh, những thay đổi nào mà có thể chấp nhận được thưa anh?
Ý anh nói là thay đổi như thế nào?
Dạ vâng, hiện nay bên Việt Nam có những cái từ ngữ mà nhiều người, giống như anh vừa nói đó, nhiều độc giả họ không chấp nhận. Dạng như là bức xúc, rồi sự cố, rồi kia, những cái chuyện mà dĩ nhiên rằng nếu chúng ta dùng những chữ khác thì nó có thể dễ dàng hơn. Dạng như là bức xúc thì mình lo lắng, lo âu, rồi sự cố thì cái trường hợp dạng như là xe của tôi bị sự cố thì nói xe bị hư thôi, phải không ạ? Dạ.
Cũng khó quá anh ơi, thật sự ra cũng khó. Mà nó có hai cái vấn đề thế này, thì có những chữ anh nói như là bức xúc của lo âu, chữ bức xúc thì nghe nó cũng đôi khi nó tạo ra một cái ấn tượng, nó đôi khi nó mạnh quá, nó nghe nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà có những chữ thì đôi khi mình có nhiều người ở hải ngoại này, đôi khi họ cũng không nắm hết được cái ngôn ngữ Việt Nam. Họ cứ nghĩ ra bất cứ cái chữ gì cũng là của miền Bắc hay là của trong nước hay là của cộng sản. Tôi nói ra cái thí dụ chẳng hạn, chứ có lần chúng tôi dùng cái chữ sự cố ở trên cái bài xã luận. Chúng tôi dùng chữ sự cố là để mà gọi, là để mà gọi như mình diệu thôi, để mình diệu cái từ ở trong nước. Nhưng mà anh biết cái sự cố đó, nếu anh dùng cái từ điển của Lê Văn Đức, một bộ nó có hai cuốn, cuốn thường và cuốn hạ, nó lớn lắm, của Lê Văn Đức Kim Phát, nó ấn hành trước năm 1975. Nhiều người cũng xài, và tôi cũng có, nhà sách chúng tôi cũng có bán. Thì sự cố đó là cái chữ miền Nam mình dùng. À, đó tôi nói một chữ thôi nhé. Một cái chữ thứ hai là có những người công nhận bên Việt Nam mình bây giờ họ dùng là họ cứ đạo ngược cái chữ không à. Họ chịu lắm, họ cứ đạo ngược cái chữ. Chẳng hạn như tôi nói là cái chữ mà, nhưng mà có những cái chữ họ dùng thì miền Nam mình cũng đã dùng. Chẳng hạn như tôi nói là chữ mà mình hay gọi là bảo đảm văn anh. Và bên Việt Nam thì đa số hầu như là họ gọi là
đảm bảo. Yeah.
Nhưng mà cái chữ đảm bảo đó anh mở từ điển của ông Lê Văn Đức của miền Nam mình, chữ đảm bảo họ cũng gần tương tự như là chữ bảo đảm. Thành thử ra nó là một vấn đề rất khó khăn. Thứ nhất là mình không nắm vững hết được tất cả mọi chữ. Nhiều người không nắm vững được tất cả những chữ mà mình đã dùng ở từ miền Nam hồi xưa. Và bây giờ mà nghe bên đó họ nói, mà nghe nó lạ tai một cái là nói à cái chữ đó là cái chữ của Cộng sản, của Việt Cộng hay là của Đại Khai, của cái chế độ mới. Thành ra cái vấn đề là tôi nghĩ rằng là nó cũng khó khăn đấy, và đôi khi cũng gây ra cái tranh luận. Anh thấy bây giờ trên mạng người ta hay tranh luận nhau về những cái chữ nào là chữ của miền Nam, chữ nào là chữ của miền Bắc, hay là chữ nào là chữ của Việt Nam vòng ngoài, hay là chữ nào là chữ của Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng là khó quá, không có thể nào mà mình đòi hỏi một cái người viết phải viết những cái chữ mà hợp ý những cái người họ đọc được khó lắm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.